Đây là chương trình Radio Khải Tâm với thầy Hàng Trường do Hội Từ Vi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas 890 AM mỗi thứ hai từ lúc 3 giờ 30 chiều, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston 900 AM mỗi thứ bảy từ 8 giờ 30 sáng, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối giờ New York. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, Phật tử mỗi người hiểu tịnh độ một cách khác nhau, tùy theo môn phái tu hành. Có người theo tinh thần kinh A-di-đà, có người theo mật tông, có người theo thiền tông, có người coi tịnh độ ở chính nơi đây. Hôm nay xin kính mời thầy giảng tiếp tịnh độ theo tinh thần kinh Hoa Nghiêm.
Xin chào các bác đang nghe đài cũng như các anh em trong Hội Từ Vi Phụng Sự. Thì thưa các bác, tu hành là một cái chuyện mà mình gọi là sung sướng trên đời. Và bởi vì nếu tu mà không vui thì mình tu làm chi? Cho nên tu phải nên vui đến sướng. Mà cái thái độ mà tu mà cho vui cho sướng đó, cái thái độ đó thôi đó, là mình đã thấy là đúng là cái thái độ mà cần thiết để mà tu cực lạc rồi. Đối với một cái người mà mình gọi là tu tịnh độ thì thật sự mình cần có những cái thái độ mà mình nghĩ là mình bắt chước được A-di-đà Phật ngay. Tại vì nếu mình chờ mình lên trên cực lạc đó, mình mới bắt đầu tu thì hơi trễ rồi. Thì cái thái độ mà được A-di-đà Phật đó là cái thái độ như thế nào? Thí dụ được A-di-đà là cái người mà lúc nào đó ngài cũng lan tỏa cái tình thương tới chúng sanh cả. Và cái điều đó là điều đầu tiên mình nên làm liền. Cái thứ hai đó, là Đức A-di-đà là cái người lúc nào vui vẻ. Bởi vì ngài không vui vẻ thì mình đâu có chơi với ngài đâu. Nhưng ngài vui vẻ, mà ngài vui vẻ thì ngài có tha thứ rất là lớn. Nên mình tập làm sao mà vui vẻ tha thứ ngay bây giờ. Nhiều khi những cái chuyện gì đó mà các bạn thấy, trời đất ơi, sao mà cái người này cứ làm phiền tôi hoài vậy. Nhưng các bạn nói thôi, mình tha thứ đi. Mình tha thứ thì mình mới có thể đi về cái quả cực lạc được chứ. Mà đồng thời tha thứ chính là quả cực lạc. Thì nếu mình nghĩ như vậy thì tự nhiên ngay bây giờ cái sự tha thứ của mình và cái lòng của mình mà cởi mở mình chính ngay bây giờ là cái cực lạc rồi đây. Một người vị này đó tu niệm Phật rất lâu năm, nhưng mà có cái khổ là có cái người con đó, làm việc không được mấy là lương thiện lắm. Khi mà ông mà sắp sự lìa đời đó thì con cái là điều tới cả nó xin lỗi về cha nó, nhưng mà cái người con mà làm bậy mà gọi là mình gọi là mang tiền xấu cho đình đó, không có chịu trở về nữa. Nếu ông bình ông như thế nào đó, ông liềm cỡ nào mà ông cũng không có lăng qua lăng lại, ông cũng không ra đi nữa. Cuối cùng cả thì gia đình đó, mấy người anh em là mấy người chủ bác mời cái đứa con này đó, mời kể người này tới nói là bây giờ thôi con cũng nên thương cho bố đi, tại vì bố bây giờ đã gần ra đi rồi mà bố cứ lăng qua lăng về bố không đi được, nên có lẽ là bố cũng còn nhớ con, ai về mà con chưa về đó, cho con về đi. Thì anh này nghe là cục bùi tai, anh này mới tức tốc mua vé tàu bay mới về vào gặp người bố một cái, thì ông bố mở mắt cũng nhìn đó. Chuyện làm cho ông cảm động nhất là người con ngoại câu như vậy: bố ơi, xin bố tha thứ cho con, bởi vì con thật sự nó cũng không biết làm sao mà có thể sửa đổi thánh tình được nhiều năm nhiều tháng được, thành ra con xin bố tha thứ cho con, xin chấp nhận con. Thì ông bố mệt quá rồi, nhưng mà ông nước mắt không chảy ròng ra. Nhưng khi ông chảy ròng ra là ông tha thứ, ông cầm ông nắm cái tay đứa con thật là chặt rồi đó, ông từ từ ông buông tay, ông rụt tay lại, thì nước mắt ông vẫn chảy đó, nhưng mà cái tay ông buông ra để chi vậy, để chứng tỏ là ông có cái sự tha thứ. Thì xong rồi là ông lập tức là ông nhắm mắt lại, chết một cách nhẹ nhàng nhắm mắt, chứ không phải là chết mở mắt trừng trừng. Thì tất cả mọi người, ông nói anh em chủ bạc mọi người đó, là lập tức là họ cùng nhau họ tới và quỳ bên đó. Người nào cũng có cái niềm vui vì thấy là khi người mà ra đi nó thỏa mãn. Thì tại ra cái sự tha thứ đó chính là cái tình độ. Cho nên nhiều khi đó các bạn biết là cái Hoa Nghiêm tình độ là nói làm sao, là nói làm sao đó để mình có thể thực nghiệm được cái tình độ trong cái lúc sống bây giờ, chứ không phải lúc chết. Mà thực sự là làm sao mình đem những cái đặc tính của quả tình độ bên trên kia kìa, mình đem về ngay bên đây mình tu. Thì nếu mình có tinh thần như vậy thì gọi là cái tinh thần mà Hoa Nghiêm. Thế nên mình nói đầu tiên, mình nói là làm sao mình làm động Đức Di Đà là ngài lúc nào lan tỏa cái tình thương, thứ hai lúc nào ngài lan tỏa cái sự tha thứ được. Đức Di Đà là người có lòng tha thứ mình vô lượng vô biên. Bây giờ cái thứ ba đó, mà mình cảm nhận ngay của Đức Di Đà là bởi vì ngài lúc nào đó, mà gọi là Đức Di Đà hay là Đức Phật của tình đó là ngài đi xây dựng cho người ta thành công, cho nên ngài làm quả để người ta thở. Cho nên cái sự thành công của cái quả tình đó đó là bởi vì ngài hoàn toàn hy sinh cho người ta, ngài đem người ta tới cái kết quả sung sướng được mà hết lòng hy sinh cho người ta. Thì bây giờ đó, mình cũng muốn lên cực lạc thì mình cũng nên tập hy sinh ngay bây giờ. Cái gì mình hy sinh để cho người ta thành công được thì mình làm ngay. Cái đó là cái nhấn để mình lên cực lạc, mà cái đó cũng là cái đặc tính Đức Di Đà. Cho nên các bạn thấy đó, mình cũng không nên nghĩ cái chuyện gì mà nó xa xôi quá, là mình nghĩ cái chuyện cực lạc là phải niệm Phật, nhưng mình phải cần có cái đức tính của Đức Di Đà mới được. Thì bây giờ đó, cái chuyện mà hiếu thảo với cha mẹ dường như là cái chuyện mà mình không thể thiếu được. Trong lúc đầu mình nói câu đầu tiên là phải làm sao đó, là mình lan tỏa cái tình thương, cái thứ hai là lan tỏa sự tha thứ, cái thứ ba là mình thật sự mình hy sinh để mình đem tới cái sự thành công người khác. Nhưng mà cái thứ tư này đó, thay vì mình đi đâu xa xôi thì mình nói là cái sự hiểu thạo để mà khiến người ta cùng hiểu thạo. Tại vì mình hiểu thạo người ta thôi đó, mà người ta không làm cho người ta đồng lòng hiểu thạo thì không được. Thì cái là cái thứ tư là gì? Mình làm cảm động người ta. Thì cảm động người ta, ví dụ như mình hiểu thạo với người ta là mình làm người ta cảm động lắm. Hay mình làm bất kỳ cái chuyện gì đó mà mình đưa tới một sự cảm động trong lòng người đó, thì cái đó là một cái hạnh Đức Di Đà rất là cao. Bây giờ bốn cái hạnh này đó là bốn cái chuyện đó mà là dễ làm vô cùng, nhưng mà đó là cái cốt tủy của gọi là cái Hoa Nghiêm Tịnh Độ. Thì thưa bạn, tại vì sao bốn cái điểm đó mà nó quan trọng thế này? Bởi vì bốn cái điểm đó, đó nó là cái triết lý mà nói rằng đó là tịnh độ đó nó phải kiên lập ở ngay đây. Và theo triết lý Hoa Nghiêm đó, thì cái niết bàn mà sinh tự là một, niết bàn sinh tự là một, cái tịnh độ mình nói là xa xôi như vậy đó thì nó thật sự là nằm ngay đây. Nó không phải là cái suy nghĩ rằng đó có một cái location nào đó là xa xôi, mà nó nói rằng đó cái location mà xa xôi, cái chỗ vị trí của tình độ là xa xôi như vậy đó, nó còn là nó bắt đầu ở bây giờ. Và nếu cái tâm mình mà khai mở bây giờ thì cái tình độ xa xôi đó đó nó sẽ hiện thực ra, tức là nó không phủ nhận là còn một cái thế giới cực lạc phương Tây. Cực lạc phương Tây mà xa xôi đó đó nó không phủ nhận có thiệt, nhưng muốn tới cái chỗ đó đó thì mình bắt đầu ngay bằng sự khai mở con tim của mình. Có nghĩa là niết bàn và sinh tử thì ở ngay đây, trong một niềm ngay đây thôi. Và niết bàn tức là sinh tử, mà sinh tử tức là niết bàn. Đó là cái triệt lý mà Hoa Nghiêm tin rằng như vậy. Tức là cái tình đồ cũng là cái quả mà ô trược ở đây ngay đây, chỉ còn cái là mình nhìn như thế nào và mình khai mở hay không. Nếu tâm mình đóng thì đó là cái quả mà gọi là uế độ, hay là cái quả mà dơ dãi. Mà nếu mà tâm mình mà mở ra, mình có thể có lan tỏa tình thương được, có thể có sự tha thứ được, có thể có sự hy sinh cho sự thành công người khác được, và có cách làm cảm động người ta được, thì tự nhiên cái đó là mình đã chuyển hóa cái uế độ ra tình độ, cái sinh tử trở thành niết bàn ngay bây giờ. Mà theo cái triết lý mà ví von dùng danh từ cao siêu của Hoa Nghiêm, tức là lý tức sự, sự tức lý, lý tức là niết bàn, mà sự là sự tưởng, hình tưởng là sinh tử, hai cái đó chưa là một. Thì tất cả các bạn, cái chuyện này nó quá dễ dàng đúng không? Cũng không phải dễ dàng lắm, nhưng mà thực tế là mình thấy rõ ai cũng thể hiện được chuyện đó được. Một cái đặc tính khác đó mà nó cũng quan trọng trong cuộc sống của mình đó, mà là thật sự là thường thường nếu mình cần nghĩ Đức Di Đà mà nó xa xôi quá đó, mình cứ đi cầu Đức Di Đà hoài, thì các bạn thấy nhiều khi đó cũng đem thất vọng với nhiều người lắm. Có một cái người mẹ mà thầy nhớ là hồi thầy ở bên Highland Park đó, bên Los Angeles đó, trong khoảng thời gian 1991, thì thầy nhớ rằng là có một cái người mẹ là bà thường thường bà hay dắt đứa con đi ngang cửa chùa đó. Thì thường thường mà thầy mà khoảng 4-5 giờ đi gì đó, khi mà thầy bắt đầu ra ngoài từ lấy nước một tưới cây, mà thường thường bà dắt đứa con mà đi ngang rồi. Thì có một lần nữa bà đi ngang rồi bà mình ngừng lại, bà hỏi cái này là cái gì đây mà chị, cái chỗ, thì cái chùa của mình lúc đó là cái chùa nó là chỉ là một, nó là một cái church, một cái nhà thờ đó mà mình mua lại thôi. Thưa các bạn, 1991, thầy mình nói cái này là cái temple. Thế bà mình hỏi can I see God, tức là tôi có thể thấy ông trời ông đó không? Thì thầy nói được chứ, mời vào. Thì thầy mời bà vào, thì thầy dẫn ngay tới cái vô trong cái tường này, bên mẹ bên này có cái tường của Đức Quán Bồ Tát. Thì chỉ ngay đấy, gọt trên này đấy. khi ba mẹ ngồi và nói chuyện mà thấy thì thầy cũng không hiểu cái chuyện như thế nào, nhưng mà đó là cái bắt đầu là bà muốn xin gọi. Vài bữa sau thì ba cũng có tới lại, rồi ba hỏi là can I see God, thì thầy cũng đánh ba bố. Thì mình đánh ba bố thì mình sợ ba lấy đồ lấy đạc, thì mình định là mình quá, thì ba hỏi là chuyện với mình, tại vì giờ đó là giờ mình đóng cửa các bạn. Thì ba nói chuyện với thầy, thì ba hỏi thôi nói ba hỏi cái này hỏi cái kia, thầy cũng trả lời. Bây giờ hỏi trả lời chuyện như thầy cũng nhớ các bạn. Rồi vài ba lần như vậy, khoảng 4-5 giờ chiều đó, trước khi mà mình bắt đầu tụng kinh, 6 giờ rưỡi là mình tụng kinh cúng phố chiều. Tuần nữa thì thầy thấy đâu bằng mấy lần như vậy, nó thành cái thói quen là khoảng 4:30-5 giờ nó thầy mở cửa sẵn để cho bà chuồng vô cho con mình khỏi đứng ra ngoài chỉ cho mệt nữa. Thì bà được ba đẩy cái con ngồi cái nỗi rồi đợi nó bằng chuồng vô, thì ba chuồng vô thì ba còn lần thì cái lần này thì lần mà thầy nhớ thì là thâm sâu hơn chút. Bà đẩy con và nói can I see God, thì trước khi bà hỏi thì nói là you can see God now. Bà tiến vô, thì sau khi bà tiến nói xong rồi chuyện thầy mới hỏi bà là ok, ba đã tới đây nhiều lần mấy tuần nữa và tôi thấy cũng khoảng từng trên dưới 1.5 tháng rồi, thì ba đã thấy God của ba chưa? Thì ba mới trả lời như vậy mà nói tôi không có tìm God nữa, tôi hỏi như vậy thôi, nhưng mà thật sự là ông quay bảo kêu là ông thầy là ông cho bà kêu là thầy à? Ông cũng biết rằng là tôi mỗi ngày tôi để đứa con đi như vậy là bởi vì nè, ông chồng tôi đó là ông không có ở đây nè, tôi là single mom, ông chồng tôi không có, ông bỏ tôi đi mà ông cũng ly dị, ông bỏ đi, thế nên là tôi chỉ muốn làm sao mà có cái người nào chuyện mà tôi không biết ai nào chuyện. Bây giờ mỗi lần mà tôi tới mà thầy nói mấy câu như vậy đó, tôi về tôi cũng học hỏi được chút. Điều tôi không hiểu cái triết lý gia Phật gì lắm, thì bạn biết thời đó thầy nói triết lý gia Phật thầy nền vô rất nhiều, nghĩa là câu Phật pháp ngữ này nọ ghê gớm lắm, cũng là thầy nói toàn là dòng là cái Phật này nọ. Bây giờ thầy không nói chữ Phật, hồi xưa là nói chữ Phật ghê gớm lắm bạn ơi, là 10 câu thì lại 9.9 câu là nói có chữ Phật trong đó, như thì ngã văn. Thì bạn nói tôi không hiểu, nhưng mà còn cái là thầy nói tôi ngồi tôi nghe, tôi nói ra mà thầy nghe tôi cũng vui. Sau cái lần đó thì ba vẫn tiếp tục tới, thầy tối là thầy ngồi thiền, thầy mà suy nghĩ, thầy nói tại đó họ không phải đi tìm Phật, tìm thánh, tìm chúa, họ tại đó họ đi tìm cái người gì đó để mà giải tỏa được cái nỗi niềm của họ, mà họ lại không nói cho mình biết, họ tự nói tôi muốn thầy giải tỏa nỗi niềm của tôi thì khỏe quá, họ không nói đấy, họ nói họ can I see God, nhưng mà thật sự đó họ muốn làm sao mà giải tỏa cái nỗi niềm họ đang buông, là bởi vì ông chồng ông bỏ đi đâu không nói đấy. Thế nên là làm cho thầy là có nhiều suy nghĩ lắm bạn, lúc đó có nhiều suy nghĩ. Thì cái suy nghĩ là cái gì? Tại ra là nhiều khi đó mình nói mình lên cực lạc, mình đi tìm tịnh độ, mình đi tìm Phật, mình nói, nhưng nhiều khi đó mình cần tìm một cái người nào để mình giải tỏa những cái nội niềm trong người của mình trước. Mà khi mình được cái nội niềm giải tỏa rồi ấy, thì mình gọi là mình ở trong cái tịnh độ của cái trần gian. Thế nhiều khi các bạn biết là nhiều khi mình muốn lên cái tịnh độ trên quả bên kia này, mình chưa lên này, mình cái bầu tâm sự mình bự tội bộ, thì là chắc là đến lúc mà mình lên tịnh độ rồi bộ tâm sự đó nó bể ra, là mẹ ông Phật cũng chạy mất. Thế nên trong trường hợp này đó, mình ngồi mình suy nghĩ lại thì tả ra là cái tịnh độ cũng trần gian là nó cần quá, nó cần dễ sợ lắm, và rất nhiều người trong cuộc sống này nó cần. Còn một em đó đi bên Iraq đi về, thì mới nói chuyện với thầy trên online, em nói như vậy với thầy. Thầy cần biết là cái mức độ mà nó khủng hoảng của con khi mà con trở về Mỹ như thế nào hay không? Là không, tôi không biết. Thì nói là, thầy cần biết là 2-3 giờ sáng là tôi phải thức dậy, là con phải thức dậy, con chịu không nổi nữa. Là cái tiếng súng, tiếng này, tiếng nọ, khuôn mặt mà nó dữ dằn rồi, cái chuyện mà cái nỗi sợ đó, nó không biết là mỗi lần mà turn around the corner, tức là mỗi lần một góc mà mình chuyển người, không biết cái chuyện gì nó sẽ xảy ra. Khi mà có lần là con cái người bạn ngay về sau con ấy, mà súng mà nó bắn tới mà qua một cái lăng đạn, chỉ qua cái kẻ hở thôi mà người ngồi về sau con mà chết, mà còn chết ngay trong cái đường tay cái tóc như vậy, mà làm sao con có thể quên được? Thầy làm gì để đem cái tình đồ đó cho con? Thầy làm gì để đem cái tình đồ mà thầy nói đó là cái quả cực lạc của thầy đó, để làm gì để cho đem tới cho con? Thì trong tiếng Mỹ thì nó không là tình đồ mà nói là how do you bring the world of your peace to me? Thì thầy việc email lại nó, thầy mình nói như vậy các bạn, thầy thật sự thầy nói này, thì thầy cũng chia sẻ với nó vân vân. Nhưng mà cái tình đồ trẻ ra này trong quả đời bây giờ không phải là một cái sự xa xôi nào nữa, mà tất cả những cái người sống, người nào mình cũng ráng tin tới một cái niềm an lạc ngay lập tức. Mình không nên phủ nhận là cái tình đồ ở trong cái phương Tây, cái vô lượng vô biên cái thế giới về phương Tây có một quả nhân cực lạc. Cái sự vô lượng vô biên xa xôi đó đó chỉ nói rằng cái khoảng cách, nhưng mà nói rằng là cái tâm của mình không nhìn đúng chỗ thì nó xa xôi vô cùng. Và nếu cái tâm mình nhìn đúng chỗ và mình mở ra đúng cách đấy, thì chỗ xa xôi vô lượng vô biên đó nó chỉ là một cái chớp nhoáng mà thôi. Cho nên cái đó là cái điều mà quan trọng nhất của cái sự chuyển đổi của Hoa Nghiêm Tịnh Độ. Hoa Nghiêm Tịnh Độ không nói rằng là mình nên cầu cái quả cực lạc xa xôi kia, nó đồng ý mà nói mình cứ cầu đi. Nhưng đồng thời nó nói rằng đó, bây giờ mình hãy phát triển đó, một cái tự tánh quang minh để mình có thể tới được cái quả cực lạc ngay bây giờ, và mình làm cho những người xung quanh này đó phải tìm ra được cái niềm an vui của họ, vì họ cần những cái quả tịnh độ ngay trong giây phút liền. Các bác nghĩ nếu các bác là người đã tu tịnh độ niệm Phật nhiều năm đó, làm sao bác có thể khuyên giải cái em bé mà thầy vừa nói đi Iraq về chỉ mới có 24-25 tuổi thôi? Nhưng nếu không, bác không làm được, không nói được cái lời để cho em bé mà cảm thấy được cái tình đồ trong người của bác đó, thì có lẽ bác sẽ đau khổ vô cùng. Vì bác biết rằng sự tu hành và tình đồ của bác đó, nó có sự phiến diễn. Thành do đó đó, mình không muốn phiến diễn, mình cũng không muốn là mình chỉ nói một chiều, học một chiều, mà mình chỉ biết là mình làm sao mình niệm Phật cho đủ 3 năm để mình vãng sanh cực lạc, mà mình quên rằng là những cái người đang sống bên mình đó, họ cần cái quả cực lạc ngay bây giờ đây. Do đó chẳng phủ nhận cái thế giới cực lạc ở xa xôi, nhưng mà mình phải kiến tạo cái cực lạc ngay ở bên cạnh mình. Cho nên tại sao đó mình cần đi làm cảm động những người khác, và mỗi lần mình cảm động đó thì mình nên nghĩ như vậy là con mở cái Đức Phật Di Đà trong tâm người đó ra. Mỗi cái lời nói của con, mỗi hành động của con chính là mỗi cái hành động và lời nói đem cái ánh sáng Di Đà trong tâm người đó hiện ra. Con làm cho họ cảm nhận được cái tình thương của Đức Di Đà, con làm cho họ có được cái sự ấm cúng của quả cực lạc. Mỗi cái chuyện mình làm đó là mình sẽ đem tới cho người ta một cái niềm an ủi, một niềm hy vọng vô biên ngay. Mà nếu mình bắt đầu mà suy nghĩ như vậy thì thưa các bạn, bạn đang bắt đầu đi vào con đường mà gọi là con đường tịnh độ của trần gian này. Và cái tịnh độ Hoa Nghiêm ấy, là cái tịnh độ nói rằng mình hãy chấp nhận cái cuộc sống hiện tại ở đây với những khó khăn này, đừng trốn tránh nó, đừng chạy đi chỗ khác, nhưng mà cũng chớ quên rằng đó, muốn ở đây thì mình phải mở cái tâm lượng quang minh của mình trước. Và mở cái tâm lượng quang minh của mình đó, thì chính là bốn cái điều mà mình vừa nói vừa rồi đó các bạn. Thứ nhất là cái gì? Thứ nhất là mình nên lan tỏa cái tình thương của mình. Thứ nhì là làm cái gì? Thứ nhì là mình nên tập cái lòng tha thứ. Thứ ba là làm cái gì? Thứ ba là mình nên hy sinh cho sự thành công của kẻ khác. Và thứ tư là mình hãy đi làm cảm động người ta. Khi người ta cảm động, người ta sẽ tiến hóa. Khi mình hy sinh cho người ta cái sự thành công thì người ta cũng cảm động. Khi mình lan tỏa cái tình thương thì họ cũng cảm động. Và khi mình làm cho họ cảm nhận được sự tha thứ thì họ cũng càng cảm động nữa. Bây giờ thì thầy xin kể các bạn nghe một cái vấn đề mà thật sự nó liên quan trực tiếp tới cái tình độ Di Đà là như vậy. Là bởi vì đó, khi mà các bạn mà niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái Nam Mô đó có nghĩa rằng là mình quy mạng. Quy mạng là gì? Quy là trở về, mạng là cuộc sống. Mình đem cuộc sống mình trở về lại về Đức A Di Đà. Thì nói như vậy có nghĩa là sao? Mình phải nghĩ là Đức A Di Đà là cái người đó đã tu hành rất là nhiều. Cái người mà nếu mình nhìn vào Ngài thì mình thấy hào quang của Ngài tọa hiện khắp mọi nơi. Cho nên khi mình quy mạng có nghĩa mình làm sao đó mình trở về với cái trạng thái mà quang minh đó. Mình phải phát triển cái quang minh đó. Mà bộ phát triển quang minh đó đó, ngoài bộ cái hành mình vừa nói ra đó, thực sự đó mình phải làm sao mình tu luyện được cái thân thể của mình. Con thân thể của mình nó sẽ chuyển hóa. Tại vì các bạn biết cái thân thể, cái óc não của mình mà không chuyển hóa đó thì mình sẽ không cách gì mình làm cho cái tư tưởng của mình chuyển hóa được. Thành do đó tại sao mà bây giờ đời người bây giờ nó nói là cái phần cứng là phần mềm, hardware và software đó, nếu cái hardware của mình không chuyển đổi đó, thì cái software mình không cách gì mà mình có thể mà tốt được. Tức là nếu mà thân thể óc não mình không có tập luyện thì không làm sao mà mình có thể nghĩ tới cái chuyện mà tự tánh quang minh, là phát triển quang minh của mình, phát triển cái lòng thương này nó được. Hôm rồi đó có người nói với thầy, thưa thầy con bệnh quá, thưa thầy biết là một tháng là con đi qua bác sĩ chắc cũng là 15 ngày là cứ đi qua hoài. Thầy nói ồ vậy á, hay quá ta, một tháng đi 15 ngày là chắc là có bệnh phải cái gì đó không, con cứ rê, nhưng mà cái bệnh không phải là vấn đề thưa thầy, cái quan trọng của con là thấy con bệnh như vậy con gắt gỏng nhiều quá. Thầy nói ủa sao ngồi bệnh mình sẽ gắt gỏng nhiều quá là sao? Câu nói là tôi thấy cái chuyện các cậu con là nó rất là thể mà bệnh là con không cách gì mà con có thể là con cười được cả, con nằm đó nồi chiều con ngồi hồi là khó chịu trong người. Mấy đứa con mà nó tới nó bình thường, nó tới nó gật đầu, nó ôm, nó hôn một cái thì đáng lẽ là con thì nó cũng có gì, nó ôm nó hôn con thấy khó chịu trong người, nó không biết tại sao khó chịu, rồi khó chịu cái này khó chịu cái khác. Thưa thầy, thầy có cái thân chủ gì mà đọc một cách hết bình không? Thầy nói, dạ, thưa con thì cũng không có thân chủ gì đâu. Câu này tồi lắm các bạn, bởi vì sao? Bởi vì cái sự thật đó là khi mình mệt quá, nó vì mình thương thương cũng được, mà mình muốn làm cái chuyện gì cũng được, cái thân, cái thể, cái hạt của em mình đã sùng bài rồi đó. Mà bây giờ mình muốn là mình suy nghĩ cho ngon là cũng được. Mà các bạn biết, nếu mình mà càng lớn tuổi thì cái thân thể mình càng nghe càng cương tráng phản ba. Không, ngược lại. Ngược lại nó càng lớn tuổi thì cái thân thể nó càng đổ bài đi. Mình càng không tập luyện là cái thân thể nó sẽ càng đổ bài máu hơn. Cho nên cái chuyện mình tập luyện cho cái thân cứng ấy, hoặc là cái sọc hạt quen của mình ấy, nó quan trọng lắm. Nhưng mà không tập luyện như cả thì thân thể nó đổ bài. Nên đấy là cái phần mà nhiều khi đó, trong cái phương pháp mà tu mà tình độ, nhiều khi mình cũng nghĩ tới, mình nghĩ không, cái này là chuyện riêng, cho nên tập thể thao là riêng. Nhưng mà trong Hoa Nghiêm tình độ thì nói rằng đó, nếu mà mình muốn làm một cái chuyện như trên, tức là mình muốn mở tâm, mình có tình thương, mình muốn biết cái tha thứ, mình biết làm cho người ta thành công, làm cho người ta cảm động, thì mình phải biết làm sao làm cho thân thể của mình đó, nó khỏe khoắn. Thân thể nó khỏe khoắn mà được, thân thể nó có đầy năng lượng mà được. Thì mình nói chuyện là bây giờ đó, mình mà đi cứu người, giúp người để làm cái này cái nọ, thân thể nào không phải thì họ không vui được các bạn, không vui được. Cho nên đó, cũng hay là cái chỗ mà mình gọi là khi mình bệnh á thì mình đi cái nhà thương, nhà thương mà không phải nhà ghét vô đó để làm sao mà tình thương mình là mở rộng nó được đó. Nếu mà đi mà cái nhà ghét thì thôi chắc bệnh nó nặng thêm nữa. Nhà thương mà thường thường mà cái người bệnh mà có tình thương mà đủ thì họ khỏe hơn một chút nha bạn. Cái nhiều khi là mình đi nhà thương nhưng mình không thương ai cả, mình vô nhà thương mình là chuyện xong rồi mình hỏi ô sao khỏe không, một ta đang nằm dưa mà khỏe gì nữa, mình khỏe khỏe không rồi mình nói ba câu rồi mình bệnh điện thoại rồi mình đi chỗ khác. Với các bạn biết đó, tại đó cái người nằm bệnh ở giường bệnh đó, thì tại đó họ cần tình thương vô cùng. Rồi bây giờ chính cái đó đó, cái mà Đức Di Đà nhìn chúng sanh, ngài thấy chúng sanh đều là bệnh cả, và ngài làm cái gì bác, ngài cho mình tình thương. Mà làm sao ngài cho mình tình thương được, thì ngài phóng hào quang, thì ngài mới đưa cái tay ra để mà tiếp dẫn mình. Và ngài làm bất kỳ cái chuyện gì, nghe nói như vậy, ai mà niệm tên danh hiệu của ta thì người đó sẽ được cái chuyện gì mong muốn, được thành công cả. Thì mình nghĩ như vậy đó, thì mình là tham. Thôi bây giờ tôi nghĩ là trùng số, tôi nghĩ làm sao được cái này, được cái kia. Nhưng mình quên không ai hỏi câu hỏi rằng là cái lý do gì đó mà ngài làm cái chuyện đó, lý do gì mà ngài cho mình cái ước mong điều thành tựu. Thì tại ra là bởi vì ngài thương mình. Do đó đó, cái sự mà hiểu rằng là mình đang ở trong cái nhà thương, mình đang cần cái tình thương. Và như vậy đó, nếu mà mình muốn lên cực lạc thì mình phải đang ở trong cái cương vị, địa vị và cái nhìn của Đức Di Đà mà nhìn ra. Và thưa bạn, đó chính là cái switch hay là cái thay đổi quan trọng nhất mà mình gọi là cái Hoa Nghiêm tịnh độ. Tức là mình bây giờ không suy nghĩ mình là chúng sanh mà đi bộ từ lên để thành Phật bên kia nữa, không. Mà mình phải nghĩ rằng là nếu mình là Đức Di Đà đó thì mình sẽ suy nghĩ như thế nào để mà nhìn ngược lại. Cái sự suy nghĩ từ Đức Di Đà mình nhìn lại ngược lại đó, sự suy nghĩ đó đó, nó sẽ thay đổi cái đời của mình. Như bác thường thường bác làm bất kỳ chuyện gì, bác nói là bác sẽ làm cho cái tự tánh Di Đà của người đó khai mở, bác làm cho hào quang Di Đà của người đó phóng ra, bác làm vì Đức Di Đà, bác làm bởi vì bác chính là cái hiện thân hay là hóa thân Đức Di Đà, bác nghĩ như vậy đó. thì cái đó suy nghĩ đó gọi là suy ngụ hoa nghiêm, suy nghĩ mà sự tức lý, tức là niết bàn và cực lạc là một. Mình ở dưới này nhưng thật sự mình cũng đang ở trong cực lạc đây. Sự suy nghĩ này nó là giúp cho mình cởi mở được tất cả những cái khó khăn, những cái nút thắt trong người mình, và làm cho mình bây giờ thăng hóa lên. Do đó cái sự suy nghĩ và cái điểm mà mình từ đó mình nhìn ra để mình định luận đó, cái điểm đó là cái gọi là cái viewpoint hay là cái tầm nhìn, cái điểm đó chính là cái điểm mà bắt đầu của cái hoa nghiệp tình đó. Hy vọng trong cái bài pháp mà mình vừa nói rồi đó, thì mình trình bày cho bạn đó là cái cương yếu của cái hoa nghiêm tịnh độ là gì. Thứ nhất, đổi cái nhìn, nhìn từ góc độ của Đức Di Đà nhìn ra là mình nhìn với cái tình thương. Thứ hai đó là bốn cái phương pháp mà thực tế nhất để mình duy trì cái nhìn đó. Một là mình lan tỏa cái tình thương. Thứ hai là mình nên tập cái tha thứ, đương nhiên là mình sẽ triển khai những cái đề tài này, tha thứ như thế nào. Thứ ba là mình nên hy sinh để làm cho người ta thành công, những chuyện như người ta làm đều được thành tựu. Và bốn, mình nên làm sao mà cảm động người ta hàng ngày trong sự giao tiếp. Bốn chuyện này mà thực hiện được đó, thì nó cần cái thân thể khỏe khoắn của mình. Thân thể khỏe khoắn chính là cái điều thứ năm, và đó là những cái rất là thực tế để cho mình có thể mà phát triển một cái phương pháp tu hành nó giản dị không khó, gọi là hoa nghiêm tịnh độ.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hàng Trường về hoa nghiêm tịnh độ. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Chương trình Radio Khai Tâm xin hân hạnh giới thiệu một website tên radiokhaitam.com vừa mới được thiết kế. Radio Khai Tâm viết liền một chữ. Quý vị ở tại Hoa Kỳ, Úc, Canada, Pháp, Việt Nam hay bất cứ ở đâu đều có thể nghe được pháp thoại của thầy Hàng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website nói trên. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của Kimberlite Jewelry tại Irvine. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hàng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Khánh Loan và nhóm Radio Khai Tâm xin kính chào tạm biệt.